410. Chuyện dơi con Somadatta, tiền thân Somadatta. Bước sâu vào tận trong rừng, Phật đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một trưởng lão già cả. Chuyện kể rằng vị trưởng lão này truyền giới cho một sa di làm đệ tử phụng sự vị ấy, nhưng chẳng bao lâu lâm bệnh nặng qua đời. Trưởng lão đi quanh quẩn khóc than kêu gào vì cái chết của đệ tử. Thấy vậy, tăng chúng bắt đầu bàn tán trong chánh pháp đường: "Này các hiền giả, vị trưởng lão già cả này cứ lang thang kêu khóc vì một sa di chết, chắc hẳn vị ấy đã quên pháp môn quán tưởng về mạng chung." Bậc đạo sư bước vào, và khi nghe đề tài câu chuyện, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu người này khóc người kia chết." Và ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là Sakha Thiên Chủ, một Bà La Môn giàu tiền của, trước sống ở Ba La Nại, sau giả từ thế tục và trở thành ẩn sĩ khổ hạnh ở vùng tuyết sơn, nhặt củ quả rừng để ăn. Một hôm đi tìm quả rừng, ông thấy một chú voi con, liền đem về thảo am. Ông xem nó như thể con mình, gọi tên nó là Somadatta, nuôi nấng chăm sóc nó và cho nó ăn cỏ lá. Con voi lớn dần trở thành to lớn, sau một hôm nó ăn quá nhiều nên phát bệnh vì bội thực. Vì khổ hạnh đem nó vào thảo am và đi tìm quả rừng. Xong trước khi ông trở về, con voi đã chết. Khi đem về mớ quả, vì khổ hạnh suy nghĩ: "Các ngày khác con ta vẫn ra đón ta, sao không thấy hôm nay? Con ta bị việc gì chăng?" Thế là ông than khóc và ngâm dần kệ đầu: "Bước sâu vào tận trong rừng, nó thường dẫn đến đón mừng ta ngay, nhưng sao chẳng thấy hôm nay, voi con đi lạc chẳng hay lối về." Cùng với lời than khóc này, ông thấy con voi nằm cuối lối đi có mái che, liền ôm ngang cổ nó và ngâm dần kệ thứ hai tiếc thương nó: "Chính voi vừa chết nằm kia, như búp măng bị cắt lìa nát thân, voi nằm dưới đất ngã lăn, con voi ta đã lìa trần than ôi." Ngay lúc ấy, Sakha Thiên Chủ quan sát cõi trần, suy nghĩ: "Vì khổ hạnh này từ giả vợ con để tu hành, nay lại than khóc con voi mà ông gọi là con. Ta muốn đến thức tỉnh ông và làm cho ông suy nghĩ lại." Vì thế, ngài xuất hiện trước thảo am, đứng trên không và ngâm dần kệ thứ ba: "Sầu thương vật đã chết rồi, hỡi người khổ hạnh sống đời độc cư, thoát dây tục lụy xuất gia, giờ đây phát bệnh tâm tư buồn phiền." Nghe lời này, vì khổ hạnh ngâm dần kệ thứ tư: "Nếu người bầu bạn thú hiền, thưa ngài Đế Thích ở trên cõi trời, buồn phiền vì mất bạn chơi, tuôn dòng nước mắt sẽ rơi nỗi sầu." Thiên chủ Sakha liền ngâm dần kệ khuyến giáo ông: "Người đời lắm kẻ ước ao, mỗi khi vật mất kêu gào tiếc thương, thôi đừng khóc nữa trí nhân, thánh hiền vẫn bảo hoài công thôi mà. Nếu nhờ nước mắt tuôn ra, chúng ta có thể vượt qua tử thần, thì ta quyết phải hợp quần để mà cứu mọi vật thân nhất đời." Nghe lời thi chủ nói, vị khổ hạnh nghĩ lại và được an ủi, bèn lau nước mắt và ngâm các dần kệ cuối cùng tán thán thiên chủ: "Dí như ngọn lửa sáng người, đổ thêm vỏ sữa cháy hoài thật cao, được dòi nước lạnh tưới vào, ngài vừa dập tắt nỗi sầu của ta, lòng ta nhức nhối xót xa vì tên sầu não xuyên qua kinh hoàng, ngài đà chữa trị vết thương và ngài hồi phục đời thường cho ta. Mũi tên vừa được nhổ ra, lòng ta tràn ngập an hòa vui tươi, lắng nghe thiên chủ nhủ lời, ta không còn phải chơi vơi khổ sầu." Các dần kệ này đã được ngâm ở tiền thân Migabotaka số 372. Sau khi khuyến giáo vì khổ hạnh, Sakha trở lại cõi của ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, voi con là sa di, vì khổ hạnh là trưởng lão già cả này, và Sakha Thiên Chủ chính là ta. 411. Chuyện vua Susima, tiền thân Susima. Tóc ta đen nhánh từ ngàn xưa. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thế. Tăng chúng lúc ấy đang ngồi trong chánh pháp đường tán thán đại sự xuất thế của Đức Phật. Khi thấy đây là chủ đề của các vị, ngài bảo: "Này các tỳ kheo, không lạ gì ngày nay ta lại làm đại sư xuất thế và giả từ thế tục. Khi ta đã thực hành các công hạnh viên mãn ba la mật trong hàng trăm ngàn kiếp, mà ngày xưa ta cũng từ bỏ ngai vàng tại quốc độ Kasi rộng 300 dặm và làm đại sự xuất thế. Và vì vậy, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát nhập mẫu thai của bà vợ vị tế sư hoàng gia. Trong ngày sinh ra ngài, hoàng hậu cũng sinh một con trai. Vào ngày lễ đặt tên, bậc đại sĩ được gọi là Nam tử Susima và hoàng nam được đặt tên Dương tử Brahmadatta. Vua thấy đôi trẻ cùng sinh ra một ngày nên truyền đưa Bồ Tát giao cho nhũ mẫu cùng nuôi chung với Dương tử. Cả hai trẻ lớn lên tươi đẹp như các thiên tử trên trời. Cả hai đều học đủ mọi ngành nghệ thuật ở Takasila và trở về nhà. Dương tử trở thành phó dương, cùng ăn uống, sống chung với Bồ Tát. Lúc vua cha băng hà, hoàng tử lên làm vua, ban cho Bồ Tát mọi vinh hiển và phong chức tế sư hoàng gia. Một hôm tân dương truyền trang hoàng cả kinh thành, rồi được tô điểm rực rỡ như Saka thiên chủ. Vua tham dự đám rước quanh kinh thành, ngự trên vai dương tượng, chẳng khác nào bảo tượng Eravana của thiên chủ, trong niềm tự hào cùng với Bồ Tát ngồi phía sau trên lưng voi. Mẫu hậu nhìn ra từ cửa sổ trông thấy hoàng nam và chợt thấy vị tế sư sau lưng vua khi ngài từ đám rước trở về. Bà đâm ra si tình ngài, liền đi vào hậu cung nghĩ thầm: nếu ta không chiếm được chàng, ta sẽ chết tại đây. Vì thế bà bỏ ăn uống và cứ nằm tại đó. Vua không thấy mẹ liền hỏi thăm. Khi nghe bà bị bệnh, vua đến hỏi thăm và cung kính hỏi bà bị bệnh gì. Bà không nói vì hổ thẹn. Vua liền ngự lên ngai, truyền chánh cung hoàng hậu đi tìm hiểu xem thái hậu bị bệnh gì. Hoàng hậu đến vừa hỏi thăm vừa vuốt ve lưng mẫu hậu. Nữ nhân thường không giấu nhau các chuyện bí mật, vì thế chuyện bí mật kia được tiết lộ. Hoàng hậu liền đi trình vua. Vua bảo: được rồi, ái khanh hãy đi an ủi mẫu hậu, ta sẽ tôn vị tế sư lên làm vua và mẫu hậu lên làm chánh hậu của ngài. Hoàng hậu liền đến an ủi thái hậu. Vua truyền mời vị tế sư đến kể lại vấn đề. Này hiền hữu, hãy cứu mạng mẹ ta, khanh sẽ làm vua và mẹ ta sẽ lên làm chánh hậu, còn ta sẽ làm phó dương. Vị tế sư đáp: không thể được. Song cứ bị khẩn cầu mãi, ngài bằng lòng và vua tôn ngài lên làm vua, mẫu hậu làm chánh hậu và chính mình làm phó dương. Tất cả mọi người đều sống hòa hợp. Song Bồ Tát khô héo dần giữa cuộc sống tại gia, ngài từ bỏ mọi dục lạc và hướng về đời tu hành. Chẳng còn màng các lạc thú trần gian, ngài đi đến nằm ngồi như tù nhân bị giam lỏng hay con gà trống trong lòng son. Chánh hậu suy nghĩ: hoàng thượng tránh mặt ta, ngài đi đứng nằm ngồi một mình. Giờ đây ngài vẫn tươi trẻ, còn ta đã già và có thúc bạc. Giả sử ta kể cho ngài nghe chuyện ngài đã có thúc bạc, khiến cho ngài tin chuyện ấy và đến bầu bạn với ta chăng? Một hôm làm như thể lao đầu vua, bà nói: hoàng thượng sắp già rồi đấy, có sợi tóc bạc trên đầu hoàng thượng. Hãy nhổ nó ra và đặt vào tay trẫm. Hoàng hậu nhổ một sợi tóc nhưng lại ném nó đi và đặt vào tay ngài một sợi tóc bạc của bà. Khi thấy nó, nỗi sợ chết khiến mồ hôi đổ ra chảy xuống trán ngài. Dù dần trán bóng láng như một phiến vàng, ngài tự nhủ mình: này Sumita, ngươi đã già cỗi ngay tuổi thanh xuân, suốt bấy lâu nay ngươi chìm sâu vào dũng bùn dục lạc, như thể con heo vùng quê lặn lội trong đầm lầy dơ bẩn, ngươi không thể xa rời bùn nhơ được. Hãy rời bỏ tham dục và sống đời khổ hạnh ở vùng tuyết sơn, nay đã đến thời xuất gia rồi. Cùng với ý tưởng này, ngài ngâm dần kệ đầu: tóc ta đen nhánh từ ngày xưa, vẫn mọc quanh dần trán của ta, bạc trắng giờ đây lưu ý nhé, đến thời tu tập giả từ nhà. Như thế, Bồ Tát ca tụng đời tu hành, nhưng hoàng hậu thấy bà đã làm cho ngài rời bỏ bà, chứ không phải yêu thương bà, nên lòng sợ hãi, bà muốn cản trở ngài sống đời xuất gia bằng cách ngâm hai dần kệ ca tụng dung sắc ngài: tóc bạc thiếp đây chẳng phải chàng, từ trên đầu thiếp mới đưa sang. Vì chàng thiếp nói điều hư vọng, xin lượng thứ cho lỗi thiếp làm. Trong chàng tươi đẹp dáng thanh tân, như một cây non trẻ giữa xuân, hãy trị nước nhà cười với thiếp, đừng tìm việc của tuổi thu đông. Nhưng Bồ Tát đáp: này hoàng hậu, bà đang nói đến những việc phải xảy đến, khi tuổi tác chín mùi, tóc đen này phải ngả màu bạc như vôi. Ta thấy sự biến ngoài của xác thân theo năm tháng, lúc đến tuổi lão thành, từ công nương cho đến mọi người khác. Dù có dịu mềm như tràng hoa sen xanh, sáng đẹp như vàng rồng, và say sưa với niềm kiêu hãnh về tuổi xuân rực rỡ của mình. Này hoàng hậu, đó là kết thúc đáng sợ của mọi loài hữu tình. Hơn nữa, muốn trình bày chân lý với quy luật của một vị Phật, ngài ngâm hai dần kệ: ta thường trong thiếu nữ xuân thì, uyển chuyển như cành lã lướt kia, kiêu mạn vì hình dung diễm lệ, mọi người say ngắm bước chân đi. Cũng chính nàng kia ta ngắm trong, trải qua đã 80-90 năm, run run chân bước, tay cầm gậy, thân thể còng như ngọn liễu rung. Trong dần kệ này, bậc đại sĩ nêu rõ nỗi khổ đau của Dung Sắc, và giờ đây ngài tuyên bố nỗi bất mãn của ngài với đời tại gia. Những ý tưởng này ta xét luôn, tư duy dẫn đến giữa đêm đơn, đời người thế tục ta không chuộng, đúng lúc tu hành phải bước chân. Dục lạc trong đời sống thế nhân, là nơi hèn yếu để nương thân, trí nhân cắt đứt theo đường khác, bỏ dục lạc đầy đủ lực hùng. Như vậy, trong khi tuyên bố các lạc thú lẫn khổ đau của tham dục, ngài giảng bày chân lý với vẻ kỳ diệu của bậc giác ngộ, rồi ngài truyền đi, mời thân hữu của ngài đến nhận lại vương quốc. Ngài từ giả vinh quang và quyền lực giữa tiếng than khóc gian rền của thân bằng quyến thuộc, rồi trở thành bậc hiền nhân khổ hạnh ở vùng tuyết sơn. Và về sau chứng đắc thiền định, ngài được tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và đem lại nguồn nước bất tử cho nhiều người. Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, chánh hậu là mẫu thân Rahula, vua là Ananda và vua Susima chính là ta. 412. Chuyện thần cây bông giải. Tiền thân Kotisimbali, ta mang thân xác của xà dương. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về việc khiển trách lỗi lầm. Hoàn cảnh đưa đến chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Banna không tìm được. Do dịp này, bậc đạo sư nhận thấy 500 tỳ kheo sống trong tịnh xá trên con đường lát vàng kỳ viên đang bị dục tưởng chi phối, liền tập hợp tăng chúng lại và bảo: này các tỳ kheo, cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi? Lỗi lầm dây phủ con người như rễ cây đa, hay những cây tương tự mọc quanh các cây khác? Cũng vậy, ngày xưa một vị thần trú trên đỉnh cây bông giải, thấy một con chim thả phân có các hột cây đa nằm giữa các cành cây bông giải, sinh lòng lo sợ rằng nơi trú ẩn của mình sẽ bị tàn phá vì chúng. Và do vậy, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là thần cây, trú trên ngọn cây bông giải. Một chú chim thần cánh vàng, kim sĩ điểu dương, biến hình dài 150 dặm, rồi rẽ nước đại dương bằng trận cuồng phong do đôi cánh đập mạnh. Nó chụp lấy đuôi một vua rắn thần Naga dài 1000 trượng, khiến cho xà dương phải nhả hết mọi vật đã ngậm trong miệng. Xong, nó liền bay lên theo các ngọn cây về phía cây bông giải. Xà dương suy nghĩ: ta sẽ làm cho nó thả ta ra, để ta đi. Vì vậy, rắn thần dán sát đầu vào cây đa và quấn quanh cây thật chặt. Do sức mạnh của chúa chim thần và thân xác khổng lồ của xà dương, cây đa bị bật gốc. Song xà dương vẫn không rời cây đa. Chúa chim thần mang cả xà dương lẫn cây đa đến cây bông giải kia, đặt rắn thần lên thân cây, mổ bụng ra ăn thịt mỡ. Sau đó, nó ném xác rắn xuống biển. Bấy giờ, trên cây đa có con chim nhỏ bay lên khi cây đa bị ném bỏ, rồi đậu trên một cành cây cao gần cây bông giải. Thấy con chim, thần cây liền run rẩy toàn thân vì sợ hãi, và suy nghĩ: con chim này sẽ thả phân nó rơi trên thân ta, rồi một cây đa hay cây sung sẽ mọc lên và lan tràn khắp thân cây, thế là nơi trú ẩn của ta sẽ bị phá hoại. Lúc ấy cây bông giải rung chuyển tận gốc vì cơn kinh hãi của thần cây. Kim sĩ điểu dương thấy cây rung chuyển như vậy, liền ngâm đôi dần kệ hỏi lý do: ta mang thân xác của xà dương, cùng với thân ta lớn dị thường, thân rắn kia dài 1000 trượng chẳng, song cây không chuyển động kinh hoàng. Nay mang chim nhỏ bé tí ti, so với ta đây chẳng xá chi, cây lại rung hoài vì sợ hãi, hỡi cây bông giải lý do gì? Sau đó, thần cây ngâm bốn dần kệ giải thích lý do. Thịt mỡ ngày phơi hỡi điếu dương, trái cây là thức của chim muông, hạt đa, sung với bồ đề nữa, nếu mọc toàn thân ta chết luôn. Hạt ấy về sau sẽ mọc cây, rồi che phủ cả hết thân này, ta không còn có cây nào nữa, vì bị chúng che kín phủ đầy. Một khi cây đã lớn lên nhanh, rễ mạnh quanh thân rậm rạp cành, chứng tỏ hạt do chim tích trữ, mang mầm hủy hoại đến cho mình. Loài cây mọc bám sẽ chôn thây, ngay cả cây rừng vĩ đại này. Vì vậy điếu dương ta rúng động khi ta lo sợ thấy như vậy. Nghe lời thần cây, điểu dương ngâm dần kệ cuối cùng: phải kinh hãi việc đáng kinh hoàng, hiểm họa đến thân phải hộ phòng, bậc trí lặng nhìn hai thế giới, nếu gây kinh hãi phải rời chân. Nói vậy xong, điểu dương dùng sức mạnh đẩy con chim nhỏ ra khỏi cây ấy. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, bắt đầu bằng những lời: cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi và nhận diện tiền thân. Khi các sự thật kết thúc, 500 vị tỳ kheo được an trú vào thánh quả A-la-hán. Thời ấy Sariputta là điểu dương và ta chính là thần cây.